Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2016, nhằm ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 7. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta để tiếp tục học lại những lời của Đức Phật dạy ở trong Kinh Thập Thiện. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa tà kiến thì sẽ được thành tựu 10 pháp công đức. Những gì là 10? Một là được ý vui chân thiện, bản hữu chân thiện, được ý vui chân thiện, nghĩa là cái ý vui một cách chân thật, hiền thiện. Có những niềm vui giả dối, có những niềm vui trước cái tội ác của mình, đó không phải là niềm vui chân thiện. Được bạn hữu chân thiện, tức là những người bạn chân thật, những thiện tri thức cho mình ở trong đời này. Có những người bạn mà chỉ xô đẩy ta đi vào con đường tội lỗi xấu ác. Có những người bạn mà cho ta thêm sức mạnh để đi tới trên cái con đường làm lành tạo phước. Bạn đó mới gọi là tiền tri thức chân chính. Hai là tin sâu nhân quả, thà bỏ thân mạng mà tròn không bao giờ làm ác. Tin sâu nhân quả, xa lìa cái tà kiến để mà an trụ ở trong chánh kiến, thì người đó bao giờ cũng tin sâu nhân quả, không vì bất cứ những cái chuyện máy rủi xấu tốt trong cuộc đời mà bỏ mất đi cái chân quả để rơi vào con đường của mê tín, của dị đoan như chúng ta vẫn thường thấy rất nhiều. Cho nên một trong những cái gọi là chánh kiến của người Phật tử là phải đứng vững ở trên cái lý nhân quả này, đứng vững trên lý nhân quả để không đi vào con đường của mê tín, của dị đoan. Đứng vững trên lý nhân quả thì mình biết tạo nhân lành để mà gặt hái quả lành cho đời sống này, cho ngày mai, cho đời sống sau này. Thà bỏ thân mạng mà tròn không làm ác, thà bỏ cái thân mạng này còn không làm ác là bởi đâu? Bởi vì mình rõ được cái lẽ nhân quả, biết rằng mình mà làm ác thì mình sẽ chịu khổ, không kiếp này thì kiếp sau. Cho nên cái người mà sống nhân quả chính là sống đạo đức hiền thiện ở trên đời này. Ba là chỉ quy y Phật mà không quy y các thiên thần khác. Người mà không có rơi vào tà kiến thì không có đụng đâu lại đó, không có gặp đâu là giao phó thân mạng của mình cho nơi đó, đem tâm hồn của mình mà gợi vào ở những nơi vô ích vô nghĩa. Chỉ quy y Phật mà không quy y thiên thần quỷ vật. Đó là cái lời phát nguyện quy y của tất cả những người Phật tử chân chính xưa nay. Mình quy y một bậc giải thoát hoàn toàn, một bậc giác ngộ hoàn toàn, một bậc mà có đầy đủ trí đức, đoạn đức, ân đức, còn có cái gì cao quý hơn nữa đâu. Nhưng mà Phật tử khi mình quy y Phật mà không rơi vào tà kiến, thì mình quy y Phật mà gặp tà ma mình cũng quy y tà ma, gặp quỷ mị mình cũng quy y quỷ mị. Và vì như vậy mà cái lòng tin của mình không bao giờ chắc thật hết tất cả. Mình không có chánh tín và chánh kiến, và không chánh tín không chánh kiến thì không chỉ đời này khổ, muôn đời vàng kiếp mình sẽ tiếp tục ở trong cái vòng mê lầm tâm tội mà thôi. Chúng ta sinh ra đời may mắn để gặp Phật. Gặp Phật, cái may mắn là chúng ta không rơi vào cái con đường làm nô lệ cho các thần linh ma quỷ để cầu xin cái này, cầu xin cái nọ, mà biết rõ được lẽ nhân quả, biết quy y Phật mà không quy y các thiên thần quỷ vật khác. Nên hiểu rằng đây là một trong những cái công đức vô lượng. Bốn là tâm ngay thẳng, thấy biết chân chánh, xa hẳn các sự ngờ vực kiệt khúc. Người mà tà kiến gặp phải cái điều may thì mình cho là thế này, gặp phải điều rủi mình cho là thế kia, hoặc là nhờ trời thượng trời phạt, hoặc là tin vào số mình nằm ngoài cái nhân quả của đời sống mình. Cho nên cái người mà không có tà kiến, xa lìa cái tà kiến, người đó giữ được cái tâm ngay thẳng của mình, người đó thấy việc chân chánh. Cho nên đối với tất cả những cái gọi là may rủi ở trong cuộc đời này, phước hòa trong cuộc đời này, người đó lúc nào cũng giữ được cái niềm tin chân chánh của mình, biết cái gốc của phước hòa nằm đâu, biết cái gốc của may rủi nằm ở đâu. Không phải nằm ở thần linh, không phải nằm ở ma quỷ, không phải nằm ở số mình, mà nằm ở nơi chính con người của mình đấy. Tạo nhân lành cho nên gặp phước, tạo nhân ác cho nên gặp hòa. Phước hòa cũng là ở nơi con người mình mà ra hết cả. Bởi vì biết rõ như vậy cho nên cái người mà xa lìa tà kiến, người đó biết gieo nhân lành hôm nay cho quả lành ngày mai mình gặt hái. Phước đức từ năm đó là thường sanh thân trời người, không rơi vào đường dữ, tức là không rơi vào những con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Được phước tuệ vô lượng, lần lần tăng trưởng thêm lên. Người mà không có tà kiến thì người đó có phước có tuệ, mỗi ngày càng được tăng trưởng thêm lên. Người thứ tám là chẳng khởi thân kiến mà bỏ các nghiệp ác, không rơi vào chỗ kiến chấp về cái thân này. Thân kiến tức là cái tà kiến, cái kiến chấp về cái thân này. Thân này tức là năm uẩn đó quý vị, là con người của mình đấy. Chấp về cái thân này thì cha này do bởi tử đại sinh ra kết hợp mà thành, do từ tinh cha huyết mẹ bà có, do đất trời cọ cây nuôi dưỡng mà nên. Và phần lớn con người trên đời này đều cho cái thân này là bản ngã của mình, đều cho cái thân này là của mình. Cho nên vì như vậy mà tìm hết tất cả mọi cách, kể cả làm những cái ác nghiệp để mà cung phụng cho cái thân này được thỏa mãn tất cả mọi điều ước muốn của nó, ăn no ngủ kỹ, bồi bộ cho cái thân này được to, được mập, được béo, bất chấp tất cả cái đau khổ của những sinh vật khác. Cho nên cái người mà xa lìa tà kiến thì người đó không còn chấp vào cái thân này làm bạn ngạ, làm cái gọi là thân của mình. Và nhờ như vậy mà bỏ hết tất cả các nghiệp ác. Ở đời vì thân này người ta làm ác, vì thân này người ta dẫm đạp lấy nhau, lường gạt dối trá, vì thân này mà sát sanh hại vật, vì thân này mà làm đủ thứ trò. Thì cái người mà xa lìa tà kiến không rơi vào cái chỗ thân kiến, và vì vậy bỏ được các ác nghiệp. Thứ chín là trụ được ở đến cái tri kiến vô ngại. Tri kiến vô ngại là gì? Tức là sự thấy biết không bị chướng ngại. Và cái thứ mười, không bị các tai nạn. Thấy biết mà không bị chướng ngại là gì? Đó là không rơi vào ở trong cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thụ và giới cấm thụ. Đó là năm cái thứ tà kiến làm chướng ngại cho cái tuệ giác chân chính. Thân kiến là chấp cái thân này làm bản ngã của mình. Biên kiến tức là cái sự thấy biết một bên, cho nên lúc nào cũng thiên lệch hết cả, bên này bên kia, và vì vậy mà rồi gây ra bao nhiêu những cái tranh chấp đau khổ ở trong cõi đời. Tà kiến tức là những người chỉ biết mê tín, không tin vào nhân quả, đó là tà kiến. Kiến thụ là chấp chặt vào trong những cái thấy biết sai lầm của mình, chấp chặt vào trong những cái biên kiến, thân kiến, tà kiến, gọi là kiến thụ. và giới cấm thủ là chấp chặt vào trong những cái phương pháp, những cái truyền thống, những cái tập tục mà hoàn toàn phi chánh pháp, không đưa tới cái lời lạc an vui thực sự nào cho mình, cho người hết cả. Những cái tập tục như giết người, giết vật để mà tế lễ cho các thần linh chẳng hạn, chấp chặt vào ở nơi đó, cái đó gọi là giới cấm thủ. Trụ được tri kiến vô ngại có nghĩa là an trụ ở trong cái chánh kiến, mà không để cho những cái quan điểm sai lầm làm chướng ngại cái con đường đi tới tuệ giác, con đường giải thoát giác ngộ của mình. Và cái thứ 10 đó là không bị các tai nạn. Các tai nạn mà nói ở đấy không phải là tai nạn đụng xe, đau đầu sổ mũi đâu, mà cái tai nạn như trong kinh Phật nói đó là 8 cái nạn lớn của người cầu giải thoát, cầu giác ngộ. 8 nạn lớn đó là gì? Đó là địa ngục đau khổ quá tu không nổi. Đó là ngạ quỷ đói khát quá tu cũng không nổi, lúc bây giờ chỉ cầu cơm ăn được uống thôi. Đó là súc sanh ngu si quá, chẳng biết đường nào để mà tu. Đó là 3 cái nạn ta vẫn thường biết. Rồi tới cái nạn nữa là gọi là nạn sống ở trong cái cõi trời gọi là Bắc Cơ Lô Châu hay gọi là trời Trường Thọ, ở đó sống lâu quá. Sống lâu quá là một tai nạn quý vị. May là cuộc đời của mình chỉ sống tới 100 năm thôi đó. Đừng cầu sống hơn. Sống hơn thì để làm gì? Chỉ để mà đưa đám thịt người này, chỉ để khóc thịt người kia, đâu có ích lời gì đâu quý vị. Nhờ cái kiếp sống không lâu dài mà mình ý thức được cái thân mạng là vô thường để mà lo tu. Còn mấy cái chúng sanh mà ở đến cõi trời Trường Thọ đó là biết rằng thọ mạng lâu dài cho nên cả đời chỉ ăn ngủ ngoài ra chẳng làm gì khác hơn hết. Cho nên thọ mạng lâu dài đó là một trong bạc nạn. Rồi thêm cái nạn gì nữa? Cái nạn minh lung ảm ả, tức là những giác quan ở đấy con người mình không đầy đủ, đuôi què, câm ngọng, tất cả đó đều là chướng ngại cho cái người mà cầu đạo giải hoặc giác ngộ. Rồi thêm cái nạn gọi là thế trí biển không nạn, thông minh quá, lanh lời quá, sắc sảo quá, rồi chấp vào ở trong cái thông minh thể trí biện luận của mình. Những kẻ đó nhiều khi khó tu dữ lắm quý vị. Đó là lý do tại làm sao mà mình thấy có nhiều cụ già nhà quê tâm hồn chân chất, cả đời nhiều khi chỉ biết nhân quả bỏ ác làm lành, chỉ biết một câu niệm Phật thôi, mà họ thành tựu được nhiều hơn là một cái người đọc đủ thứ sách, đọc đủ thứ báo, lý luận đủ thứ kiểu. Nhưng mà rồi cuối cùng họ vẫn chết trong đau khổ. Cứ nhìn một cụ già cả đời niệm Phật nằm xuống một cách an nhiên mà ra đi, với một cái người học cho thật giỏi, cả cho thiệt hay, lý luận cho thiệt tài, nhưng rồi sống đau khổ, chết trong đau khổ. Cho nên phải biết rằng thế trí biển thông là một trong các nàng của người cầu giải hoặc giác ngộ. Nhiều khi giỏi quá, sinh ra cống cao ngạ mạng, coi thường hết tất cả mọi người. Những kẻ mà tới chùa đó, mà nhiều khi tới chùa chỉ ngõ Phật chơi về thôi, không bao giờ lạy Phật được một lạy, bởi vì cái tâm cống cao ngạ mạng của họ không cho phép họ quỳ xuống được Đức Thế Tôn. Cho nên đó là một trong cái nàng của những người mà cầu đạo giải thoát giác ngộ. Và thêm một cái nàng cuối cùng, đó là sinh trước Phật và sau Phật. Sinh ra đời thì Phật chưa ra đời, hoặc là Phật nhập diệt rồi thì mình mới ra đời. Ở vào những cái thời như vậy, mình ít có cái cơ hội để mà gặp được chánh pháp, mà bước đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Cho nên đó cũng là một trong 8 nạn. 10 cái phước đức này là phước đức cho những người xa lìa cái tà kiến, tức là xa lìa cái sự ngu si, chấp ngã chấp pháp. Đây là 3 cái thiện nghiệp thuộc về ý: xa lìa cái lòng tham dục, xa lìa cái tâm sân hận, xa lìa tà kiến. Đó là 3 cái thiện nghiệp thuộc về ý. Chúng ta đã biết những phước báo của những thiện nghiệp thuộc về thân, những thiện nghiệp thuộc về miệng, và ở đây là 3 cái thiện nghiệp thuộc về ý. Trong 3 cái thiện nghiệp thuộc về ý này, ta nhớ, mình mà xa lìa được lòng tham dục thì tâm mình được tự tại, đời sống mình được tự tại. Tự tại có nghĩa là không dính mắc, không bị trói buộc. Chính cái tâm tham dục làm cho mình dính mắc, làm cho mình trói buộc. Xa lìa cái tâm sân hận thì mình được tất cả niềm vui ở trong lòng mình, được những cái pháp hỷ duyệt, tức là được an vui ở trong lòng. Ai là kẻ sân hận, người đó có bao giờ an vui được đâu. Xa lìa tà kiến thì mình thành tựu được 10 cái món công đức, 10 cái pháp công đức. Đây chính là cái nền tảng để mà tiến bước trên con đường giải thoát giác ngộ. Bây giờ Thế Tôn là bảo Long Vương rằng, nếu có Bồ Tát nương lên 10 thiền nghiệp này để tu hành, hằng lìa giết hại mà thực hành hành bộ thí, nên giàu sang nhiều của bảo không bị xâm phạm, trường thọ không chết yếu, không bị tất cả các quán tặc làm tổn hại. Do lìa nghiệp không có lấy của chẳng cho, mà lại tu thêm cái hành bộ thí, thì cường giàu có của bảo không ai cướp đoạt, không ai sánh kịp và thâu thập được đầy đủ những kho tàng của Phật Pháp. Do xa lìa tà hành mà tu hành bố thí, nên thường giàu có của bảo không ai cướp đoạt, trong nhà trinh thuần, vợ phụ thiết với chồng, mẹ vợ không ai đem lòng dục xâm phạm. Xa lìa sự nói dối mà lại tu thêm cái hành bố thí, thì thường giàu có của bảo không ai cướp đoạt, không bị nhục mà gìn giữ được chánh pháp như bộ nguyện, và khi thực hành nhất định kết quả. Lìa lời nói lý giảng mà tu thêm hành bố thí, nên thường giàu có của bảo không ai xâm phạm, thân bằng quyến thuộc thuần hòa, cùng một ý chí vui vẻ, hằng không trái nghịch. Lìa lời nói thô ác mà tu hành bố thí, thường giàu có của bảo không ai cướp đoạt, tất cả hồi chúng đều vui vẻ quy về, nói ra đều được người tin nhận không chống trái. Xa lìa cái lời nói thiếu dịch ý ngữ mà tu hành bố thí, thường giàu có của cải không ai chiếm đoạt, lời nói không hư dối, mọi người đều kính họ, hay dùng phương tiện khéo léo mà đoạn trừ tất cả các nghi hoặc của người đời. Xa lìa cái tâm tham dục mà tu thêm hành bố thí, thì thường giàu có của bảo không bị chiếm đoạt, có vật gì đều đem ban cấp, tín hiệu vững chắc đủ oai lực lớn. Xa lìa cái tâm sân hận mà tu hành bố thí, cho nên thường được của bảo không ai chiếm đoạt, từ mình mau thành tựu được trí vô ngại, các căn nghiêm trang tốt đẹp người thầy kính ưa. Xa lìa cái tâm tà kiến mà tu hành bố thí, nên thường giàu có của bảo không ai chiếm đoạt, thường sanh vào nhà kính tín chánh kiến, thấy Phật nghe pháp cúng dường chúng tăng, thường không quên mất cái tâm đại bồ đề. Cả cái đoạn này đây thưa quý vị, Phật dạy cái người nào tu hành bố thí mà tu theo thập thiện nghiệp đạo, sống cuộc đời thân không làm ác, miệng không nói lời ác, tâm không nghĩ điều ác, mà tu thêm cái hành bố thí nữa, thì được tất cả những phước báo này đấy. Ta lưu ý, trong những phước báo này, tu hành bố thí thì được cái gì? Thêm một điều là giàu sang của cải nhiều, mà không một ai cướp đoạt, không một ai có thể tước đoạt đi được. Ở đây là Phật dạy cho cái người thập thiện, đặc biệt là cho cái người mà trong cái thế giới của loài người, cũng như thế giới của chư thiên, cho những người tu thập thiện để bậc cầu cái phước báu ở trong cõi người cõi trời. Ai muốn sinh ra đời và sống để mà thù hưởng tất cả những cái phước báu trong cõi người cõi trời, thì những người đó tu thập thiện, mà nếu tu thêm cái hành bố thí thì được của cải như thế này. Bố thí kia là đem tài thí, đem pháp thí, đem cái vô ý thí và ban tặng cho tất cả chúng sanh, những ai cần ở trên cõi đời này. Bố thí nghĩa là ban ra, cho ra. Bởi vì ban ra, cho ra nên hiểu một điều, không chỉ là ban ra, cho ra để mà giúp đỡ những kẻ nghèo, kẻ khó không thôi, mà ban ra, cho ra như vậy cũng là để mình càng ban ra bao nhiêu, cho ra bao nhiêu, thì ngay trong thực tế đời sống mình cũng thấy cái mà mình gặt hái nó lại nhiều hơn cái mình cho ra nhiều lắm. Những kẻ nào không chịu cho ra mà chỉ biết thu vào, chính những kẻ đó là những kẻ nghèo khổ trên đời này, ngay trước mắt mình cũng sẽ thấy. Bởi vì cả thâu vào như vậy, rồi cuối cùng chết đi cũng chẳng mang theo được một chút gì hết cả. Ai là người cho ra, của đó không bao giờ mất. Mình thâu vào bao nhiêu thì của cải càng dễ dàng mất bạc bấy nhiêu. Hai nữa, bố thí mà nói ở đây là một hành tu của Bồ Tát sống ở đời. Bởi sao vậy? Mình mà càng thâu góp của cải cho thật nhiều, thì cái gọi là bản ngã này của mình cũng như cái ngã sợ là những cái thuộc bản ngã của mình càng ngày càng to, càng ngày càng dày, ôm cả một cái khối bản ngã như vậy và những gì thuộc bản ngã như vậy sống trong đời nặng nề biết bao nhiêu. Mình hay nói tới cái đạo vô ngã, đạo Phật là đạo vô ngã. Thì bố thí chính là cái để cho mình tu cái hành vô ngã đó quý vị. Tu để mà thành tựu được cái tâm vô ngã đó vậy. Mình bố thí cho ra thì tâm mình không ôm chấp. Tâm không ôm chấp thì tâm đó được nhẹ nhàng, tâm đó được bình an. Cho nên bố thí cho người mà thực sự là để cho mình được tất cả mọi điều lợi lạc. Ai mà bố thí, người đó thong dong tự tại trong cuộc đời, người đó thong dong tự tại khi chết. Ai mà bố thí, người đó tâm không dính mắc, tâm không ôm chấp. Cho nên bố thí là cái hành đầu tiên của những người tu Bồ Tát hành ở trên đời này. Bồ Tát phải tập tu bố thí để chi? Để bào mòn bởi cái bản ngã của mình đi. Thậm chí bố thí như chúng ta biết ở trong kinh sách, bố thí thân mạng, Bồ Tát dược phương đột thân mình để cúng dường Như Lai. Và kinh gọi đó là sự cúng dường tối thượng. Thực sự nói rằng đột thân và cúng dường chính là để đột cái bản ngã này mà cúng dường. Bất cứ sự bố thí nào mà không nghĩ tới mình, chỉ nghĩ tới người, bất cứ sự bố thí nào mà hoàn toàn không một mảy may vì kỳ, không một mảy may đem cái bản ngã mà cột chặt với nó, bố thí bằng cái tâm vô ngã, đó chính là sự cúng dường tối thượng hơn tất cả các sự cúng dường là như vậy. Ở đây Bồ Tát tu thập thiện nghiệp đạo, lấy cái thập thiện nghiệp đạo làm căn bản mà tu thêm cái hành bố thí của Bồ Tát, rồi tu thêm cái hành trì giới, tu thêm cái hành nhẫn nhục, tu thêm cái hành tinh tấn, tu thêm cái hành thiền định và tu thêm cái hành trí tuệ của Bồ Tát. Thì như kinh dạy ở nơi đây, do trì giới trang nghiêm nơi hay sanh các nghĩa lời Phật Pháp và đầy đủ tất cả các quyền lớn, tu thêm cái hành nhẫn nhục, đem nhẫn nhục mà trang nghiêm thì được viên âm của Phật đủ các tướng tốt, tinh tấn trang nghiêm nên hay phá được các ma oán, đi vào được trong cái pháp tạng của Phật. Do thiền định trang nghiêm nên hay sanh niềm huệ tam quý kinh an. Do trí tuệ trang nghiêm nên hay đoạn dứt tất cả phân biệt vọng kiến. Bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ, đó là lục đồ của Bồ Tát, sáu cái pháp để đưa mình tới cái chỗ giải thoát giác ngộ. Bồ Tát tu là tu lục đồ giữa cõi đời. Ai là người tu hành thập thiện nghiệp đạo mà còng thêm cái lục đồ của Bồ Tát này nữa thì thành tựu được tất cả những cái điều trang nghiêm tốt đẹp như vậy. Rồi dùng lòng từ trang nghiêm nên đối với các chúng sanh khúc khởi tâm não hải, dùng lòng bí trang nghiêm nên thương xót chúng sanh không bao giờ chán bỏ, dùng tâm hỷ trang nghiêm nên thấy người tu thiện lòng không ganh tỳ, dùng tâm xả trang nghiêm nên đối với cảnh quần nghịch tâm không thương giận. Từ bi hỷ xả đó là bốn cái tâm vô lượng, bốn cái tâm vô lượng của người con Phật. Người tu thập thiện mà lại trang nghiêm thêm bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả này nữa thì thành tựu được những phước đức, những kinh dạy ở nơi đây. Đặc biệt là nói về cái tâm hỷ. Hỷ có nghĩa là mình vui mừng trước những cái thành tựu tốt đẹp của kẻ khác. Phần lớn cho chúng ta thường hay sống với cái tâm ganh ghét đố kỵ. Mình thấy ai làm lành mình ưa, mình không tu mà thấy kẻ khác tu mình không ưa. Cái tâm ganh ghét đố kỵ rất nhiều. Cho nên người Phật tử phải tập làm sao, ngoài cái tâm từ tâm bi, mình phải có cái tâm hỷ. Thấy ai làm lành, thấy ai tu hành, thấy ai làm được một điều tốt đẹp, mình phải khởi tâm hoan hỷ, tùy hỷ với cái phước lành của người đó. Kinh thường dạy một điều, thấy ai làm lành mà mình cũng phát cái tâm tùy hỷ với cái làm lành của họ thì phước đức của mình cũng giống như phước đức của người đó vậy. Mình không có cuộc bố thí, thấy người khác bố thí mình sanh cái tâm hoan hỷ. Chỉ cái tâm hoan hỷ đó, phước đức nó cũng giống như cái phước đức của người bố thí. Mà để có được cái tâm này không dễ đâu quý vị, khó lắm. Thấy người nào bố thí nhiều thì mình tìm mọi cách mà chê bai dè biểu người ta. Thấy ai mà học hành hơn mình thì tìm mọi cách mà nói xấu, nói hành, nói tội thế này. Thấy ai mà đẹp hơn mình, thấy ai giàu hơn mình. Ít khi chúng sanh trong đời này sanh được cái tâm tùy hỷ lập. Cho nên hãy tập để tu thêm cái tâm hỷ và tu thêm cái tâm xả. Tâm xả là cái tâm buông bỏ hết. Bởi vì biết tất cả các pháp là vô thường, cho nên mình buông xả. Mà cái này là phải tu thực sự, quý vị. Có một người Tây Phương, khi họ biết về đạo Phật không biết nhiều đó, họ chỉ biết bốn cái chữ từ bi hỷ xả thôi. Và đây là cách tu của họ. Mỗi buổi sáng thức dậy, khi mở mắt nhìn thế gian này, họ khởi lên cái tâm từ xin cho tất cả chúng sanh, mọi người mọi loài được an lành và hạnh phúc. Rồi họ quán chiếu, họ nhìn chúng sanh, họ biết rằng trên thế giới này đấy, biết bao nhiêu con người đang đau khổ, đang đói khát, đang bị bệnh tật, đang ở trong cảnh bom đạn chiến tranh, biết bao nhiêu sinh vật đang bị hủy diệt đêm ngày. Họ khởi lên cái tâm thương xót đối với tất cả những chúng sanh như thế. Đó là họ tu tập để phát triển tâm bi. Rồi họ biết rằng trên thế giới này cũng có biết bao nhiêu người đang làm nên những điều phước lành tốt đẹp, đang sống trong cảnh hạnh phúc an vui. Họ khởi cái tâm tùy hỷ đối với tất cả những cái cảnh đời an vui như thế. Và cuối cùng họ biết rằng tất cả những cái gọi là vui buồn trong cuộc đời này cũng chỉ do nhân duyên giả hợp mà có. Không có cái gì tồn tại vững chắc cả, không có cái gì để mình phải ôm chấp lấy đó vào đó hết cả. Họ thực hành cái tâm xả, cứ mỗi buổi sáng thức dậy họ tu bốn vô lượng tâm như vậy. Quý vị, tu thập thiền hay tu bất cứ gì mà trang bị thêm bốn vô lượng tâm này, kể cả tu thiền, thì sẽ đưa mình tới những thành tựu hết sức là tốt đẹp. Rồi tiếp tục ra đây, dùng tứ nhiếp pháp mà trang nghiêm, nên thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanh. Tứ nhiếp pháp là bốn cái phương pháp để mà hóa độ chúng sanh ở trên đời này. Đó là bố thí là một, ái ngữ tức là lời nói từ ái là hai, ba là lời hành, làm lời lạc cho tất cả mọi người, đồng sự tức là đồng cam cộng khổ với tất cả mọi người. Đó là bốn cái phương pháp để cho Bồ Tát đi vào đời, để mà cảm hóa tất cả chúng sanh ở trong đời này. Dùng niệm xứ trang nghiêm để kéo tu tập tứ niệm xứ quán. Tứ niệm xứ quán là bốn cái lãnh vực để mình quán niệm. Thân này phải quán niệm rằng nó là bất tịnh. Tất cả những cảm thọ sướng, cảm thọ khổ, cảm thọ vô ký tức là không sướng không khổ, tất cả những cảm thọ đó mình phải thấy nó là khổ. Cảm thọ thì khổ, thân thì bất tịnh, thọ thì khổ. Tại sao ngay cả những cảm thọ sung sướng mình vẫn cảm thấy là mình phải thấy rõ nó là khổ? Là bởi vì đó là cái hoài khổ. Cái cảm thọ sướng bây giờ, cảm thọ đó sẽ qua đi và cái khổ nó sẽ tới với mình. Bởi vì cảm thọ sướng nó không bao giờ tồn tại mãi mãi hết cả. Rồi ngay cả cái cảm thọ mà không sướng không khổ nó cũng là khổ, là bởi đâu? Bởi vì nó vẫn là cái vận hành liên tục, không có cái gì đứng yên ở trong cái trạng thái an tịnh. Cho nên nó là thuộc về hành khổ. Khổ là khổ khổ. Rồi cái gọi là cái cảm thọ lạc á, thì nó sẽ gặp phải cái hoài khổ. Còn cái cảm thọ không sướng không khổ á, nó sẽ gặp phải cái hành khổ. Nói chung là tất cả cảm thọ đều là khổ hết cả. Rồi quán cái vòng tâm của mình đấy, vốn là nó vô thường. Hết vui tới buồn, hết buồn tới vui. Tâm này chẳng bao giờ đứng yên một chỗ hết cả. Hãy quán cái tâm vô thường như thế. Rồi quán pháp tức là đối tượng của cái tâm này. Tất cả mọi vui buồn gì trong cuộc đời này, mọi cảnh ngộ, hạnh phúc đau khổ gì trong cuộc đời này, tất cả mọi hiện hữu trong cuộc đời này, từ thân cho tới tâm cho tới cả vũ trụ bao la này, tất cả đều là vô ngã. Không có một cái từ ngã chắc thật nào, không có một cái chủ tệ nào để rồi mình quỳ lùi hay là bám víu hay là ôm chấp vào nó. Đó là bốn cái pháp, bốn cái lãnh vực để mà quán niệm. Rồi dùng chánh cần trang nghiêm nên hay đoạn trừ tất cả các bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện. Chánh cần tức là bốn cái pháp tứ chánh cần, bốn cái pháp siêng năng, nỗ lực tinh cần. Việc ác chưa làm thì nỗ lực đừng làm. việc ác đã làm thì nỗ lực để mà đoạn trừ dứt bỏ, đừng làm nữa. Việc hiện chưa làm thì nỗ lực bắt đầu làm, mà việc hiện đã làm thì nỗ lực để làm cho nó tăng tiến thêm lên. Đó là bốn cái pháp cảnh cần ở trong 37 phẩm trợ đạo. Rồi dùng ngũ căn trang nghiêm nên lòng tin sâu xa kiên cố, siêng năng không biến nhạt. Ngũ căn tức là căn là cái gốc rễ, năm cái này nó là cái gốc rễ để từ đó gìn giữ tất cả các thiện pháp, để từ đó mà tăng trưởng tất cả các thiện pháp, cho nên gọi là căn. Ngũ căn đó là tín căn, tận căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Tôi chỉ nói một chữ bởi vẫn còn thì giờ. Tín là niềm tin, mình tin khơi khơi như thế này á, nó không phải là tín căn. Tin một cách chắc thật, và từ cái niềm tin chắc thật chân cảnh đó mà mình xây dựng tất cả các thiện pháp, làm tất cả các việc lành, thì cái đó mới gọi là tín căn. Tức là cái gốc, như cái cây mà có cái gốc rễ, nó nuôi dưỡng cho cây, nó làm cho cây sinh trưởng, thì cái căn ở đây cũng là như vậy. Rồi dùng cái ngũ lực trang nghiêm, cho nên các quán dứt sạch, không gì phá hoại được. Ngũ lực cũng là tín tấn niềm định về lực, tức là cái sức mạnh, cái niềm tin từ đến cái gốc rễ đó, mỗi ngày mình xây dựng vững vàng, mỗi ngày mỗi làm cho nó tăng tiến thêm được, thì cái đó gọi là ngũ lực. Và cái ngũ lực này, cái tác dụng của nó là cái sức mạnh, nó cho mình thêm cái sức mạnh để cho mình tiến bước trên con đường đi tới cái đạo giải hoặc giác ngộ. Dùng giác chi trang nghiêm nên thường khéo giác ngộ tất cả các pháp. Giác chi là bảy cái yếu tố để mà đưa tới cái giác ngộ. Dùng chánh đạo trang nghiêm, chánh đạo đó là bát chánh đạo, như Phật tử ai cũng thường biết. Trong kỳ bảy giác chi này gồm có trạch pháp giác chi là một, rồi hình an giác chi, rồi xả giác chi, rồi niệm giác chi, thị giác chi. Đó là bảy cái yếu tố để đưa người ta tới giác ngộ. Dùng chánh đạo trang nghiêm tức là bát chánh đạo, tám cái con đường chân chánh: chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh thiền định. Dùng chỉ trang nghiêm nên dứt sạch tất cả kiết sự. Dùng quán trang nghiêm này hay biết như thật từ tánh của các pháp. Chỉ quán tức là hai cái pháp thiền định để đưa tới trí tuệ. Dùng phương tiện trang nghiêm, chỉ nói phương tiện đây là cái trí phương tiện của Phật. Dùng phương tiện trang nghiêm, từ cái phương tiện của Phật á, để mà hành đạo ở đời, thì mình nương vào đó để có cái phương tiện hiền xảo mà cứu giúp kẻ này, làm lời cho kẻ kia. Ở đây cái phương tiện trang nghiêm có nghĩa là như vậy. Long Vương nên biết 10 nghiệp thiện này hay khiến cho 10 lực, 4 vô sở úy, vô sở úy chúng phải là sở vô úy, 18 pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn. Thế nên các ông phải siêng năng tu học. 10 lực tức là 10 cái trí lực mà chỉ có Đức Phật mới có. Mà một trong 10 trí lực đó là cái trí biết được cái nghiệp báo ba đời của tất cả chúng sanh. Cho nên cái trí mà biết về nghiệp không phải là cái trí khơi khơi, mà đòi cái trí lực sâu xa của Phật. 4 vô sở úy tức là 4 cái pháp để mà hóa tha không có sợ hãi khi đi thuyết giáo. Và đây là 4 cái không sợ chỉ có Đức Phật mới có. Có cái 4 vô sở úy của Bồ Tát, nhưng mà ở đây là nói về cái 4 cái điều không sợ của Phật. Phật thuyết pháp như tiếng gầm con sư tử, trí tuệ của Phật cũng giống như tiếng gầm con sư tử. Tất cả những cái gì mà Như Lai sử dụng để giáo hóa chúng sanh không một mảy may hư dối, từ trí tuệ cho tới phương tiện trí. Cho nên Đức Phật không sợ hãi, giống như con sư tử giữa muôn thú, gọi đó là 4 cái vô sở úy. Rồi 18 pháp bất cộng là 10 cái 8 pháp mà cũng chỉ có Đức Phật mới có. Cho nên gọi là bất cộng, tức là không chung với những cái pháp của các hàng thánh giả khác, chỉ có Như Lai mới có. Nói một cách khác là 10 thiện nghiệp này hay khiến cho những cái phẩm tính cao quý, năng lực cao quý của một vị Phật được viên mãn. Cho nên từ đó mà biết rằng mình muốn tu mà tu để thành Phật á, thì không phải tu kịp 10 thập thiện này, chứ không phải là người nói à thập thiện này chỉ để tu mà sinh đến cõi trời, bây giờ tôi muốn tu là thành Phật tôi không tu. Phật Bồ Tát tất cả cũng đều từ ở đến cái thập thiện này mà nên hết tất cả. Ví như tất cả thành ấp xóm làng đều nương đến đại địa đất an trụ, tất cả cỏ thuộc cây cối bụi rừng cũng nương đến đất và đất sanh trưởng. Thập thiện nghiệp đạo cũng là như thế, tất cả người trời nương nơi đó và được thành lập, tất cả thanh văn độc giác bồ đề các thành bồ tát và tất cả Phật pháp cũng đều nương chung vào nơi đại địa thập thiện mà được thành tựu. Thưa quý vị, đừng nghĩ rằng đây là cái pháp tu cho những ai muốn sinh lên cõi trời mà thôi. Tất cả trời người nương vào đây, mà ngay cả thanh văn duyên giác bồ tát, ngay cả Phật cũng đều nương vào đây. Tất cả Phật pháp mà tu cũng là lấy thập thiện làm cái mảnh đất để từ đó mà được trưởng dưỡng, được phát sinh. Cho nên cái pháp thập thiện đó là cái nền tảng của Phật pháp, nền tảng cho con đường giải thoát giác ngộ. Ai muốn đi tới con đường giải thoát giác ngộ, người đó không thể bỏ cái pháp thập thiện này. Nói một cách tóm lại, tu thập thiện là tu như thế nào? Thân này xa lìa tất cả các việc ác, miệng này hãy xa lìa tất cả những lời nói ác, và ý này hãy xa lìa tất cả những ý nghĩ ác. Đó chính là tu thập thiện, và đó chính là cái căn bản để thành tựu tất cả phước đức, tất cả trí tuệ. Đó chính là cái căn bản để đi tới giải thoát giác ngộ. Mong rằng chúng ta ở nơi đây, mình cùng nhau đi trên cái con đường tu thập thiện này. Nếu chưa giải thoát, chưa giác ngộ, thì ít nhất mình cũng hãy nguyện một điều: thân này nguyện đừng làm ác, miệng này nguyện đừng nói lời ác, tâm này nguyện đừng nghĩ điều ác. Và chỉ như vậy không thôi, mình trang nghiêm cho cuộc đời của mình, và mình đang làm cho cái mảnh đất tâm của mình trở thành một cái nền tảng vững chắc để từ đó đi tới trên con đường giải hoặc giác ngộ của chư Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nghiệp duyên có tự nơi người, sống sao phải đạo, Phật trời chở che. Duyên nghiệp là tựa đề bài hát của Hoàng Minh, sẽ do Thanh Thủy và Quốc Kiệt trình bày.
Hỡi những bạn hữu đang sống nơi hồng trần ô trược, chúng ta ai ai cũng đều có nghiệp duyên, nhưng bởi tao mờ do phú che vô minh rồi nên người khổ đau triền miên, chữ tham giới sân si đời đời chôn vùi xác thân mình.
Người cùng gia đình chẳng còn yêu thương, cũng do bạc tiền lời danh tàu té giết nhau, biết đâu chúng ta đang dựng dành cho mình giả mà thôi.
Ai ơi ấy mau quay về tâm mình thức tỉnh người.
Phật pháp vô biên giúp ta thoát dòng nguy nan,
ta cứu ta không còn ai đâu kẻo uổng công kiếp người hôm nay.
Hỡi bạn hữu ơi, như chúng ta được sống một kiếp người nơi dương thế, hẳn mình đây tiền duyên công đức dựng xây đã biết bao. Yeah. nào ân không như cầm thú đang bị đó đài. Ta được nói cười tai nghe mắt thấy cô cha mẹ họ hàng đồng loài thương yêu, không đớn đau như loài vật ăn dơ ở bần phải đem thân mình nuôi sống nhân gian. Vậy mà thiên thai không trân trọng giữ gìn, thức tỉnh ngay đi kéo không còn kịp nữa. Mình chưa thông gần tu từ nay sẽ đổi đời an nhàn người ơi.
Nhờ xem kinh sách có thầy thuyết giảng, chữ tu đây bình dị vô cùng. Nhất tâm thân khẩu ý của ta miệng pháp lưỡi thân này không phạm tà gian, tại gia hiếu đạo thờ kính mẹ cha nên thuận hòa cùng nhau thương mến. Trí tuệ sức lực mình cống hiến cùng xã hội, như vậy người đời đã một bước vào.
Phát tâm giúp người hoạn nạn đó là từ bi, chữ duyên chữ nghiệp không có gì đâu, sống thẳng ngay đạo đức hiền lành. Tiền của tạo ra do mồ hôi mình, chẳng gian tham bán lừa lọc. Hiện tại con mình hiếu thảo nghĩa nhân,
ích kỷ xấu xa hại người hại vật, nghiệp chướng nghiêng tiền trong những người cố gì chồng vợ đắng cay.
Lần hồi của tiền tiêu tan pha sản, bệnh tật hiểm nghèo chuốc lấy cho thân.
Nay đã hiểu ra duyên nghiệp nhân quả do chính mình đây mà có, vậy ta hãy trao dồi công đức để nghiệp thiện gia tăng và nghiệp ác tiêu. Nên gần người tốt, gần thầy đạo hạnh sẽ được chung bồi. Đừng quá bi quan cúi đầu khuất phục, đừng trách trời và trách Phật lòng thay. Nếu biết tiền căn Phật tổ siêu linh từng là hoàng tử sống nơi khác tia, thấy trần gian này tứ cổ trầm luân, dung sanh lặng một người quá đau lòng. Rời xa cung điện vàng tìm nào.
Về sao Phật thánh toàn năng đồ cho gia quyến mẹ cha đem tình thương cứu khổ trần gian. Phật cũng như ta người trần mắt thịt, do tâm bất thối chuyển duyên nghiệp đã vẹn tròn. Giờ đấy người được cả nhân loại thờ kính tôn sùng, người dạy ta giữ tâm thanh tịnh, ngũ giới giữ gìn để tạo nghiệp duyên. Đừng ngại công đức ta đây nhỏ nhặt, nhiều giọt nước vào chén sẽ đầy thôi. Còn ơn ngu mê gây điều nghiệp chướng, hậu quả gớm ghê ai cứu cho mình.
Duyên nghiệp giờ đây chúng ta đã hiểu, nghiệp thiện hay ác do ở tâm ta. Cũng như đường tu đâu gì khó nhọc, xã hội luôn cần người hiền đức nghĩa nhân.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.